ันนะมีเยอะแยะขนาดนั้นแต่หลงกุ้งได้ทั้งนี้คุณจะได้มาน้อยไหมเออเตยก็แจ๋วมากุ้งได้ถึงนี้เวลาหมดเงินหมดเล่มหาสีกุ้งได้ถึงนี้หมดเงินหมดละ2 ลำดูแล้วผมก่อนเฮ้ยขนาดหัวสุดาหัวสุดาหัวคุณรู้มุกันข้าสุดหัวbởi vì họ chỉ nguyên vào cái sự tịnh niệm để làm cho họ hết ấn và họ không điền tư, họ thấy họ còn có cái mình mạnh tư, nếu biết không thì họ thấy họ không có cái gì mà để tư hết. Thì ở đây chúng ta thấy từ cái hình ảnh từ từ đó, đó là tâm khử trình dạng nữ đến cái chỗ nơi chính để gọi người thì coi như là phản để hoàng vương trở về với cái cội nguồn cội gốc của nó. Đó là cái nơi chính, cái sự thật của nó không có cái chỗ mà cái gốc mà để chúng ta trở về. Đó là một cái mà cũng như nói không có khỏi cực lạc, mà người ta nói có khỏi cực lạc tới Đức Phật Di Đà, đó là cái hình ảnh mới tính nó ra rồi đó. Vì Phật đã dạy mà chúng ta không có cái linh hồn, vì nghe như nguyên diệt thì chúng ta không còn một cái gì mà còn lại hết, thì đâu còn cái vật gì mà gọi là trở về cực lạc được. Thế mà còn một vật trở về cực lạc thì tức là một cái linh hồn, mà cái linh hồn có linh hồn thì mới có cảnh giới siêu hồn. Phẩm đế đàn viên với một cái tự vô lợi, với một cái tên nghe nó hay ho hơn, trở về với nguồn gốc của nó. Nguồn gốc của nó, nguồn gốc của con người và thân gia thì kinh điển của Phật cũng xác định từ nhân quả. Bây giờ chúng ta phẩm đế đàn viên tức là trở về nhân quả. Thì trở về nhân quả thì ác cũng thiện, có gì đâu. Mà cho nên chúng ta thấy nó hai cái ý của Phật, cho nên nó biến thành một cái tình trạng mê tín. Mà cứ biến thành cái tình trạng mê tín á, thì nó trái lại thì những cái nơi chùa đó thì họ phải cúng bái tịnh niệm rồi sám hối. Khi mà chúng ta biết cái lỗi của mình thì mình cứ sửa, cứ sám hối, ai mà làm cho mình tiêu tội được, ai làm cho mình hết tội được. Vì cái hành động làm ác, cái hành động mà làm tội là do cái nhân quả của mình, cho nên biến từ cái chỗ cúng bái tịnh niệm sám hối thành nó là hậu, nó không có đúng cái tính chất của cái người tu sĩ của đạo Phật. Đạo Phật thì không có mê tín, không có lạc hậu thì nó mới đúng tính chất của nó. Còn cái này nó mê tín, nó từ từ nó mê tín, nó lạc hậu thì nó không đúng tính chất. Vì khi học để trước nên thức lại đã, bởi vì mình học mình có cái sự hiểu biết một chất, mình chưa có giữ gìn nguyên chất đức hạnh, cho nên mình không có tập sẵn trầm lặng thích nói. Cho nên khi mà mình có sự hiểu biết thì cái tâm của mình nó thích cái hay ho, nó thích mình khơi lời, cho nên khi mà có sự hiểu biết thì nó thích nói, nó thích đem ra những cái hay của mình khoe ra. Cho nên có người họ cho đó là sai cho mình tức, vì vậy cho nên mình phải cãi cỏ rồi mình tranh luận, rồi do cái vẻ mà hai cái tiếng gốc của mình đi thì mình phải bài bác cái vẻ của người ta. Do đó thì nó phải có sự tranh đấu, rồi phê mình, rồi chỉ trích, rồi nói xấu với nhau, nói xấu kẻ khác. Đó là nhược điểm của cái sự tu sĩ của Phật giáo thời nay. Đó là những cái mà chúng ta thấy dùng cái tệ mà tư thế nó đưa đi đến cái nhược điểm, mà cái nhược điểm nó rất là tệ hại cho những cái vị tu sĩ của Phật giáo thời bây giờ. Đó là những cái mà hình ảnh mà chúng ta thấy trước mặt. Thì khi mà chúng ta học nghĩa được rồi, nó ấn ức trong lòng lắm. Nghe ai nói gì thì nó mới tiên ra để mà cãi, để mà tranh luận, chứ nó không chịu nếu cái miệng nó lại. Còn cái người mà tôi giữ gìn giới lực thì ngay trong cái giới lực thì vừa cái khởi đó, nó có giới, giới cái giới của nó đắp được chúng ta trầm lặng, không có nói thừa thiếu, không có nói tranh luận, không có nói hơn thua, không có nói xấu người khác, không có nói những cái lời mà không đáng nói người ta thế này thế kia. Cũng như vậy các thầy cũng như là các con nghe thầy giảng rồi, rồi mình thấy mình học đây là đúng chánh pháp, thì người ta tư thay đại thừa lại tìm vấn đề nó sai, rồi các thầy giảng thì giờ này đó mà chính đó là cái mình sai, mình không hiểu cái đó là mình sai. Người ta không có đủ duyên, người ta chưa gặp được chánh pháp. Mình có duyên thì mình gặp được chánh pháp, thì mình ra tư giải pháp, cứ sao mình lại chỉ trích người ta nói sai. Cái đó là sai, sai của mình, chứ không phải thầy dạy để các con lấy cái hiểu biết này mà đi chỉ trích người khác là làm sao. Bởi vì thầy dạy các con đừng có làm khổ mình, đừng có làm khổ người. Mà anh làm khổ mình khổ người thì dù lấy chỉ trích người ta làm gì, nói người ta sai làm gì, người ta tư sai thì người ta hưởng được cái chỗ tư của họ. Mà người ta tư không sai thì người ta hưởng được cái lợi ở chỗ tư của người ta. Mắc nhớ gì mình là nó ดังนั้นแพ้แล้วอะไรไทยเพื่อนกันเนี่ยอย่ายืนมันตื้อมันใช้ทั้งกลางหลังมันใช้ทั้งแบบกื้อมันแบบน้อยขันน้อยเวลาทำตำรวจทำตัวอันนี้อายแล้วมันตื้อง่ายมันก็หลังขึ้นก็ผมจังการให้มันตื้อตื้อตื้อตื้อซึ่งพอตายตื้อเลี้ยงมันเยอะยืนตื้อเลี้ยงมันก็แหวะเพราะแต่ตื้อชายทำแหวะเพราะมาโผล่ตื้อปะถูกไหมล่ะชายแต่มันตื้อเลี้ยงมันมันถึงเตี้ยมันถึงจัดหลังมันตื้อเลี้ยงแล้วหลังจัดมันตื้อเลี้ยงถึงยืดหลุดทั้งก็มีทั้งแผ่นคำของความเชิงชีคำของความรู้ภายในที่ถึงยืดหลุดก็เจอแหวะทั้งตัวนะคือหาไปน้อยชายถึงมากนะย่างรู้ยืนแมนมันเหลือเท่าไหร่มันเหลือเท่าต่อมันเหลือเท่าถึงมาหอมก็ได้มาเป็นหลายฉันเหลือหลังตื้อตื้อเลี้ยงมาทำตื้อชายเลยคำแก้หัวตาที่เจอที่เหนืออันนั้นดีที่เหลือหลังไม่ตึงหลังไหนที่หนอเงี้ยไหนน้อยใดเดี๋ยวจะมันยึดหยุดกระทาของมันเปลี่ยนแสงหนึ่งตึ้งหนึ่งตึ้งสามที่คำฝันนี้เดี๋ยวตึ้งตึ้งเปลี่ยนแล้วมันได้บ้างไม่หอมได้ตึ้งหัวเหาะชักเตยหัวดำหนึ่งเจ้าแล้วหอมหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนะคืออะไรอาภากองของมือกระไรมาฝังเงี้ยก็เจ้าไหนจะนั่งหอบเหนื่อยมาตื้อจะต้องไปหอบเหนื่อยมาตั้งหลงเพิ่มตัวได้ที่หมดนะที่นั่นแหละกระเป๋าไหลเนื้อหมูไม่ลอยไปย้ายหลักคำแนะนำขอแบ่งมาขอหนุนยี่มันน้อยหลังคนหมูได้เออก็คือหมูได้ต้องเติมแค่หมูได้หลักขอหนุนละหายตึ้งแบบไหนหายชาต้องตึ้งแบบท้าทำความชื่นชีก็บ่อยเลยเดี๋ยวหาข้อจะหายตั้งหลักเบื่อตั้งใหญ่เพราะอันเย่อยากทำถังตีหมาหลายล้านถูกก็ทิ้งนะหมายถึงหนอเป็นมือใหญ่ครับเสาหมอทำชิ้นชื่อแย่เหรอดีเทสหมอถูกเกิดกองหลังไหลไม่ดีหมายถึงก็ทำชิ้นชื่อหมอชิ้นหนึ่งถึงมาคำเนื้อทำชิ้นชื่อถึงหัวร้อนจะได้ยิ่งใหญ่มาเพื่อยื้อแย่งบักฟ้าเดี๋ยวจะนั่งแหลกก็ถึงทำชิ้นชื่อเดี๋ยวนี้ก็ทำทำชิ้นชื่อที่หนึ่งกองมันช้าเลยเฮ้ยหมอขันดีช้ามาคือหมอที่ย่าแล้วหมอแล้วแต่แหวนหำที่ทักราคือหมอทั้งเหมือนหมอทั้งชิ้นชี้จะเน้นหมอแต่ผ่านเหมือนแหวนหำหายตีอย่างหมดมุดเลือดเลยอย่าดังมุดตามดับทั้งชิ้นชี้เฮ้ยชายตีหมาขันดีหมอก็เหนื่อยอยู่ได้ตีหันคิดบ้านั่งนั่งนั่งเหนื่อยนั่งมันยังแข็งมั่งทั้งแดงแล้วทีก็อยู่ว่าหายถอยอยู่ไหนหาแต่งแม่ทำแล้วและดีหาตู้ชายเมื่อหลังตู้ก็ทับชายจนได้น้ำข้างก็เหยียบเหยียบปากครับมาครับแล้วละทำชิ้นชี้จนนั้นแค่ตู้ครับหน่อยยังตู้แล้วหาตู้ชายทำดูเหยียบตู้เดียวตู้หน่อยเหยียบไม่ได้เด้อหาตู้ชายจนนั้นหาเหยียบทำเด้อเหยียบหนาขาตั้งยืดเหยียบเลี้ยวครับหาขันเจี๋ยขาลื่นหนังปากครับแม่ขาอย่าลื่นเมื่อไหร่หอตื้อก็พักอุ้งเท้าทำเดี๋ยวบาดเลือดหนึ่งหัวหลังตื้อตั้งแย่ตื้อชายเมื่อไหร่เดี๋ยวก็ตื้อซึ่งขาเสียนั่งตื้อตั้งทางชิงชีหลงก่อนตื้อแย่หายตื้อแบบไทยต้องเรียนแย่หมอนเลยดึงนั่นลอยเทียนเย่มาหายลอยร้างเช็ดตื้อกับสามลื้อสามตั้งทางชิงชีหอเหล่าบ่าวกองใหญ่ชายคนลุ้นเมื่อไหร่ทายใหญ่นะไทยใหญ่หลงด้วยไหลตึกหลงเลือดหนาสาทั้งลีหยดเลือดครับนี่แหละหนาทั้งความชั่งชีเจ้าก็ยืนชายรักอ๋อกองสีก็ยังเตยหลงด้วยไหลเหลือชักเหลือนี่แหละทั้งมองหัวดิฉันอันใดก็กองหยดของยืนก็ไทยได้ไหมเจ้าก็คือคำแก้ยืนก็ดึงด้วยไหลมาน้อยมาchỉ bảo là mình phải suy nghĩ tìm kiếm một cách nào để mình xả cái tâm mình khi mình bị tham sân si tham muốn gì đó mình tìm một cách đó mình xả nó ra đừng có để trong tâm của mình giận hờn phiền não đau khổ lâu dài mà cách thức mình phải tìm hiểu suy nghĩ thì cái định quy lại đó cũng là để mình quán xét để tư duy để xả mà này là từ dùng những cái danh từ trong kinh sách để xác định đó là cái tham mô của Phật chứ không phải là của thầy Đạt Na. Còn với cái giải thì nó không có dùng những cái danh từ ở trong kinh điển chỉ nói rằng mình tự tự tìm hiểu suy nghĩ mình xả đang dạy mọi người quán xét tùy pháp tùy người tùy sự việc tùy hoàn cảnh mà xả tâm tham sân si nghĩa là đứng trước mọi cái pháp đó thì tùy mọi cái để mà xả ra thầy dạy người lưu vực của giáo pháp theo giáo lý của đạo Phật tỉnh với xả tâm tham sân si có gì khác đâu chỉ khác ở danh từ Phật niệm mà thôi nghĩa là hai bên dạy thì mọi người không có dạy danh từ của Phật biển, mọi người thì dạy danh từ Phật biển, cho nên nghe thì một cái danh từ thì với cái lời nói bình dân mập mạp hai cái thì nó nghe nó không giống nhau, nhưng mà cái ý của nó là cũng là cái ý chỗ ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm, xả cái tâm tham sân si của mình. Hỏi chính là thầy, con thường khuyên mọi người đừng ngồi thiền nhiều, vì ngồi thiền nhiều giống như con cóc và sẽ thành cóc, có đúng như vậy không? Đó, đúng, tuy Đức Phật cũng dạy, tư hạnh con bò sẽ thành con bò, mà tư hạnh con chó sẽ thành con chó, tư hạnh ngồi nhiều sẽ thành con cóc, con ếch, vân vân. Đó là lời Đức Phật ngày xưa cũng đã dạy cái vấn đề này rồi. Nếu là có một cái người tu sĩ cùng loại đạo, họ tư về hạnh con bò, từ cái ăn họ ăn cũng làm giống y như con bò, rồi cái ngồi cái nằm cũng họ làm giống y như con bò, họ nói họ tư như vậy cái khổ hạnh giống như con bò vậy thì họ sẽ sanh về khỏi thần tiên. Thì ông Phật nói đừng có hỏi ông, đừng có hỏi tôi nói rồi ông sẽ khổ. Thì ông ta ba lần hỏi Đức Phật, nó nói thiệt ra ông muốn hỏi thì tôi phải nói, nhưng ông đừng có đường. Cho nên Đức Phật xác định tư hạnh con bò thì sau này mình sẽ thành con bò. Nếu như mình quen cái nói đó rồi thì khi mình chuyển cái tiếp thì mình cũng sẽ thành giống như con bò, cũng ăn kiểu như con bò, rồi cũng nằm kiểu con bò, rồi cũng đi kiểu con bò. Đó là tư hạnh con bò. Rồi có lần vị tư sĩ cũng ngoại đạo, họ tư theo hạnh con chó, cách thức ăn thì cũng làm giống như con chó, rồi cách thức đi cũng giống như con chó, cách thức nằm cũng giống như con chó. Đến họ Phật cũng nói như vậy, tư hạnh con chó thì sẽ thành con chó. Thì bây giờ chúng ta ngồi nhiều thì trên các loài vật thì có con cóc cũng mới là hình nhiều hơi, cứ có con gì mà nhiều ngồi nhiều, cho nên chúng ta cũng sẽ thành con cóc và con ếch mất. Cho nên tư cái hình nào thì nó sẽ thành cái hình ấy, bởi vì mình quen cái thói quen đó thì mình sẽ thành. Cho nên ở đây thầy chỉ dạy các thầy cứ lắng ngồi từ 1 giờ 30 phút rồi tập luyện cái đạo lực, xả cái tâm của mình cho nó thanh tịnh, từ đó cái đạo lực nó sẽ làm chủ được cái sự sống chết của mình. Và mình sử dụng tiếng lý tích, mình muốn cái gì thì nó làm theo cái đấy, chứ không phải ngồi nhiều mà làm được cái chuyện này. Cho nên những cái hiện như là người ta tu sai, người ta ngồi nhiều từ 3-4 tiếng đồng hồ, từ 7-8 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng thì nó đi từ đâu, nó trở thành một cái không ấy mà thôi. Cho nên các thầy thấy bên cái sĩ như Sư Giác Chánh ngày ngồi nhiều, thậm chí như ngủ mà cũng ngồi ngồi ngủ luôn. Cho nên cuối cùng bây giờ các cái chuyện này ngồi nó thuận chứ nó giống như là con ếch mà ngồi. Cho nên nó rất khổ là vì người ta không hiểu, người ta tưởng ngồi đó là Phật, đó là cái sai. Hỏi chính là thầy, con dạy mọi người tư phải lao động làm việc, thầy dạy mọi người tư không lao động không làm việc, như vậy thế nào xin thầy dạy cho rõ? Đó là giữa thế dạy tư phải làm việc, còn thầy dạy tư không làm việc. Vậy thì hai bên này như thế nào? Đó, người mới tư tâm chưa xả liên dục lý ác pháp mà gọi vào thất nhập thất tư tập, tức là tánh duyên tánh cảnh, đó là hình thức ức chế tâm nén tâm. Khi tích duyên tích cảnh thì tâm nào tham sân si ắt nấy lần lượt vẫn còn uyên vẹn cường độ còn mạnh hơn trước. Người nói tư theo như Đức Phật dạy phải ngay là tên thân hành niệm mà tư tập, không làm gì thì phải tập kinh mê việc làm ấy. Nghĩa là Đức Phật dạy chúng ta thân hành niệm, lát nữa đây là thầy sẽ đọc cái bài thân hành niệm rồi thầy giải thích cho các con hiểu được cái cách thức của Đức Phật dạy để chúng ta biết đó là chúng ta đang thực hiện cái định gì. Và đang cái kết quả của nó sẽ ngăn chặn được những cái pháp gì, và kết quả sẽ mang đến cho chúng ta được lợi lạc cái gì. Người đó tư mà không lao động, thân sinh lười biếng, tâm ý bạc nhược, mất hết ý chí, không còn nghị lực tu tập. Đó thì các thầy, các con với các thầy một xét mà khi cố dạy tư phải lao động, tức là cái cơ bản của cái người mới vào tư thì chúng ta lao động để rồi lấy cái hành động đó mà chúng ta tư tập cái một tỉnh thức, chứ không phải là vô trong thái rồi ngồi rồi ngủ rồi cái nghĩ gì thôi, không làm gì hết thì nó sẽ được ngồi. Mà cái sức của mình nó chưa có định á thì mình ở trong đó mình có làm gì khác hơn được. Cho nên từng đó nó sẽ lười biếng, mà nó sẽ lười biếng thì chỉ có ngủ, ngủ đã rồi ngồi dự tư cho tới chừng tới giờ giấc như vậy thôi, rồi cuối cùng thì chẳng có ra gì. Cho nên một số người rất đông là ai cũng muốn ham nhập thất, không có lao động ngồi trong pháp mà tự cuối cùng này thì chẳng ai ra gì hết, nhìn chung mà chúng ta thấy không có kết quả gì. Nên đường tư có nhiều cái khó khăn cần phải có đủ ý chí và nghị lực vượt qua. Cái đường nó coi vậy chứ nó không phải là nó xuyên sẻ để chúng ta vào ở trong pháp đường hồi tư là thành phật được liền rồi. Chúng ta phải biết từng tự gia đạo tôi. Người nói tư phải tư tập ra về thân tâm trong các đối tượng, trong mọi hoàn cảnh, mọi sự việc để tâm ly dục ly ác pháp. Nghĩa là nói tư thì mình phải tư ở trên mọi pháp. Cho nên vì vậy mình phải phòng hộ sáu căn này, mình phải tư thủy dục chi tiết nè, rồi mình phải tư trong cái ăn nè, rồi tập luyện trong cái ngủ nè, rồi tập những nhớ nè, rồi tập từ thuận bằng lòng trên mọi cái để cho cái tâm mình nó ly dục ly ác pháp. Vì nhất tư phải tự rèn luyện mình trên lưỡi đỏ để thấy được thân tâm mình có chiến thắng, tâm mình được chưa thắng màn quân địch, như thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quân luyện. Đó là cái câu kinh pháp cú nó đã nói. Cho nên người nhất tư như là một người đã tự chiến thắng lại mình, em rèn luyện mình trên lưỡi đỏ. Chứ không thể nào mà do tên thất mà tính nguyên ứng thế mà ngồi tên thất để không có cảnh mạnh thì cái người đó vừa tu trước này thì tâm họ cũng chưa có xả lưu được gì hết. Người nói tư phải thấy sự xa tâm là điều quan trọng. Nếu không thấy được điều này mà cứ nhập pháp tư mặt ức chế tâm thì cái mặt chẳng đi đến đâu, chỉ ưỡng cho một đời mang tiếng tu hành. Người nói tư lấy lao động làm sự kia tỉnh giác thì tỉnh giác ấy mới tư tập dữ dàng. Thì các bạn thấy cái người nói tư thì không thể ngồi không mà ngồi để mình giúp năm hơi thở mà nó tỉnh thấy được, nó sẽ gây dạ ở trên thiền viên không cầm và vô tư. Người nói tư mà không lao động thì dễ gây dạ vô tiếng thiền viên không cầm nên ra lười biếng mỏi mệt mầm thầm thích ngủ thích ăn thích chạy theo việc làm. Những càng mà tư mà tư được sai thì nó lại khiến cho chúng ta thích ngủ thích ăn và thích chạy theo việc làm. Người nói tư mà quá sai mê trong lao động thì người nói tư mà dễ như cớ là mình lao động mà sai mê trong lao động làm việc gì đó, tìm việc làm này rồi tìm việc làm khác đó, thì đó là tu sai. Cho nên cái việc làm để mà tư chứ không phải từ cái việc này tranh cái việc kia làm cái này kia như thầy nhắc lại như chúng ta cùng ở đây cũng vậy. Nghĩa là mình khá là dưới sân thì mình quyết sân mà thôi, đường xá tới quê thì mình mổ cỏ hết mình tới quê thì mình làm được mà không tính ra cái việc làm của cả cây làm nào là vườn thăng long rồi mài ra rồi mài vương đạo hầm hố để nói cái sức lực của mình làm sai nghe ở trong công việc như vậy á thì thử hỏi còn tư cái gì được nữa. Đó là không phải tư mà chỉ sợ tư đêm làm cho nó ghen với cái sự tư đêm, làm cho nó ghen với cái sự ham ăn ham ngủ của mình. Chứ sự thật ra những cái người mà làm sai nghe người ta ghen ham lên ngủ, còn cái người nào khai nó cứ ngồi để ăn với ngủ lại. Cho nên có cái khó như vậy, cho nên chúng ta không xem ra các pháp gì ham mà các pháp nó có sẵn thì chúng ta cứ làm. Cho nên thầy nhắc người nào mà thấy cái công chuyện hàng ngày mình làm chuyện đó thì mình cứ tiếp tục mình làm công chuyện đó, đừng hỏi thêm đừng hỏi bớt, cứ làm thì người đó đã giữ được tu và đã tu được. Bởi vì cái hành động mà mình làm công việc đó nó quen rồi thì mình cứ giữ cái hành động đó mình nhất tâm, vừa nghe hơi đạo mà vừa biết được hành động đó rất cụ thể, do đó sức tỉnh mình càng ngày càng cao lên. Tại mình thêm ra chuyện mới thì mất được cái đại đất, mình phải suy nghĩ cái này cái nọ cái kia, thì như vậy á mình đã không có tỉnh thức rồi, các người nó xem vô liên tin đủ thứ ở trong đó. Rồi khi mà làm ra thì phải lo thất bại rồi phải lo nó không thành công rồi nó lo người ta chê người ta cười mình cái này được à. Mình không có một cái nguyện gì, mình là người vô sự, nhưng mà sự vô đó là sự vô chung, cho nên không ai khen mình dễ mà không ai chê mình dễ. Mình cứ làm công việc cho nó đúng với cái chỗ tư tập của mình. Người nói tư mà sai mê trong việc làm thì tư sai, làm vừa sức để mà tư chứ không phải ráng làm được tất nhiên. Người nói tư mà tâm cứ hại sinh việc làm này đến việc làm khác là tư sai mê việc làm. Người nói tư biết lấy việc làm để tư tập phá tâm và phòng hộ sáu căn và tỉnh thức nên không làm quá sức mình. Người nói tư tập để lưu việc lưu án pháp. Người đã tư tập lưu việc lưu án pháp được thì mới nhập hết. Hôm nay quan vắng một mình, nghĩa là cái người mà tu tập liên tục lấy pháp rồi thì bắt đầu đi về mới có nhập hết ở nơi quan vắng một mình. Chứ còn khi mà chưa liên tục lấy pháp mà nhập hết ở một mình đó, thì chắc chắn là sẽ không có đạt kết quả mà sẽ ngủ đi gì ở trong đó chứ không có kết quả đâu, sẽ sinh ra lười biếng ở trong đó. Cho nên khi mà tu tập mà liên tục lấy pháp được rồi thì mới có thể sống ở quan vắng mà được. Trong đó mới là không có làm việc, nghĩa là ví dụ như đã phát rồi thì chúng ta mà bây giờ mới nhận thấy để tu thiền định á thì chắc chắn là không có làm việc nữa. Hằng ngày nỗ lực rèn luyện đạo lực để điều khiển sự sáng chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Nếu cái người mà tu ví dụ như đã phát rồi tâm mà không tham không sân si rồi thì cái người đó bắt đầu nó ở nơi gian dâm, nó gọi là nhập thất sống một mình nếu không làm việc nữa. Vì hằng ngày phải luyện tập rèn luyện cái đạo lực, cho nên sự rèn luyện đạo lực này nó đòi hỏi ở chúng ta phải có thời giờ rất nhiều để mà chúng ta rèn luyện nó. Thì do cái sự rèn luyện đó thì nó mới có đủ cái sức lực nó tĩnh chỉ hơi thở, nó làm chủ được cái sự chết sống của chúng ta, và cũng từ từ đó nó mới chấm dứt được cái sự tái sinh luân hồi của mình. Nhớ ăn được tự nhiên ăn đẩy ly dục và ác pháp, ông mới sinh thật vào cư trú nơi khu rừng quang vắng để tu tập rèn luyện đạo lực. Nhờ Phật trực tiếp chỉ dạy ông mới nhận được các lệnh và dùng đạo lực thể hiện các thành thần. Vì thế đệ tử của Phật ông là đệ người đệ tử đệ nhất thành thần. Nói vì sau khi đi được giá pháp rồi thì ông được tự nhiên mới sinh thật vào cư trú nơi một khu rừng quang vắng. Nhưng mà trong khi đó ông tu tập cái gì? Ông tu tập mà tứ ngữ trước đó, nghĩa là khi mà cái tâm mình đã liên dục lấy pháp rồi thì mình mới bắt đầu tu tập cái ngũ thức. Thì mình như ý thức, thì mình như ý thức thì trong đó nó có thể là từ cái gì, từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Mà giờ nếu nhận nhị thiền thì chỉ cần ra lệnh đó, mà luyện cái đạo lực mà ra lệnh đó thì nhị thiền, nếu làm nhị thiền thì tỉnh chỉ cái thành tử. Thì bây giờ chúng ta chỉ ra lệnh thành tử cái tỉnh chỉ hơi thở được thanh quần mê nữa thì nhập vào nhị thiền. Thì chúng ta ra lệnh như vậy thì bắt đầu chúng ta ngồi bám chặt trên cái tâm mình, bám chặt trong hơi thở. Thì lúc bây giờ tình tự hơi thở sẽ chậm nhẹ dần dần cho đến khi thần tứ hoàn toàn không có khởi sanh ra nữa, thì lúc bây giờ chúng ta đang nhập như vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta dùng cái hướng của chúng ta không ức chế để cho nó hết vọng tưởng như bây giờ mà chúng ta đang ngồi thì thở được ức chế được được. Còn cái lại của một tình nguyên khi mà ổng hết ổng quy dục lấy pháp rồi, ổng mới sinh mệnh vào là khu rừng quan vắng, ổng liền cái đạo lực. Thì cái đạo lực đánh hằng ngày ổng nói gì? Ổng tới là tinh trí lạnh như thiên, thì giờ đang cứ ra lệnh như vậy rồi ổng ngồi bắt chặt giữ cái tâm hồn căng đến cứ không hơi thở cái trường điện. Và như vậy mà giờ đến khi cái ý ổng thấy là ổng nghĩ bây giờ tâm mình nó không còn cái nó không còn hết nữa, ổng nghĩ là bây giờ nó hoàn toàn yên định không còn ổng đứng nữa. Thì ổng thật nguyện mà Phật viên thành công diễn đến sát ra ông á, ông phải im lặng như thắng không được khởi niệm đó. Thì ngay đó ông trực nguyên cái niệm đó thì ông đã hoàn toàn thành một sự nhị thiền. Thì trong khi mà ông luyện tập mà cái đạo lực để mà nhận nhị thiền thì ông bị hoang trần rất nặng. Do đây Đức Phật mới đến dạy ông nâng cấp để phá hoang trần. Mà thì các con thấy tình tệ những cái là khó khăn ở trên nước liền mà định như ý thức, thì cái này cái định như ý thức nó thuộc về ba cái loại thiền này, thì nó thuộc về cái định như ý thức rồi, nó nằm trong cái định như ý thức. Bởi vì mình nó nhập cái định nào thì nó phải như ý thức như vậy. Mà bây giờ mình nhớ là định như thiền mà ở trong cái định chỉ, mà nó ở định chỉ tức là mình như ý thức rồi không? Mà mình mãi nè, phải như hết 18 cái đại nghĩ nè, mình nhập tâm thiền nè, tăng tỉnh thức nè, không có nghiệp nữa nè, hóa mạng tử nè, với lại nó cứ cuối cùng nó nghĩ nó cứ mạnh lại, thì như vậy là mình gặp được tăng gì chưa, cho nên mình chưa được định như ý thức. Mà mình như ý thức ra lệnh như vậy thì chúng ta đã nhận được, thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta đã ảnh ở trong hoàng nhắm, thì chúng ta tư cái gì, từ tứ ngữ ý thức sẽ không phải gì. Mà khi định được định như ý thức rồi, thì bắt đầu chúng ta tư tới gì? Dịch ngữ ý thức, nếu cái gì thì nó làm ra cái đấy. Thấy không? Rồi bây giờ tệ như ý thức, mà nếu cái thứ tệ gì thì chúng ta thể hiện ngay được cái sự tệ đó. Đó, thì thấy như vậy là rõ ràng là khi mà vào thiền định thì muốn nhập nước thiền thì chúng ta phải tu tướng ngũ thức chứ. Chứ đâu phải gì, bởi vì trong tướng ngũ thức thì có định như ý thức. Cho nên ở đây nếu mà cứ gọi nước thiền thì tức là chúng ta phải gọi tướng ngũ thức rồi. Chứ không phải là gọi bây giờ nó khỏi, không phải như vậy nước tướng hay gọi những tướng thì cái người đó gọi sao không đúng. Không đúng cách của đạo Phật. thì bây giờ chúng ta mới thấy được cái trẻ là một cái viên đã vào trong cái tu viện của anh nhá. Và khi anh đã lấy được luôn á, thì bây giờ các thầy thấy nó không được một cái lưu chưa, nắm hết cái lưu chưa, ăn cái còn hết chưa. Bây giờ dạy lưu chưa khóc không chỉ làm gì không ngày kia. À, cái lưu này như con khóc thì cứ cũng chẳng nói là như con khóc sao. À, thì rõ ràng là chúng ta chưa có phải ở được cái mức cái giai đoạn đó để mà tu tiến ngũ thức, tức là định ngũ thức, thì chúng ta không có thể nào mà vô đến thức mà ngồi mà hàng ngày chúng ta tiếp duyên, hàng ngày chúng ta lo phá tâm đi dục nữa. Thì đó là đúng cách của chúng ta tu tập. Cho nên ông Phật các thầy thấy là đệ tử của ông Phật thường như thức thật, như là có lúc nào mà sống trong đặc tư trong yên tĩnh đâu, không có cũng rất là đẹp. Nhưng mà khi mà ở trong rừng rậm vắng vẻ như vậy thì có người rất là giúp cho người ta được. Cho nên các thầy nhớ rằng trong sáu người, nghĩa là năm mươi từ Trần Vi và Đức Phật, hai người biết rất thật cho bốn người kia, nghĩa là bốn người kia sáu người mà hai người biết rất thật cho bốn người ăn, nghĩa là bốn người không biết rất thật mà hai người khất thực cho bốn người ăn và mình ăn nữa, là hai người khất thực cho cả sáu người ăn. Như vậy thì qua cái câu chuyện đó chúng ta nhớ khi nào mà người mà sống trong quan vắng để mà thực hiện định ý tức á, thì lúc đi về là có những vị trì xe khác khất thực để giúp cho mình cái thực phẩm hàng ngày mình dùng để mình tu tập những cái phần đó cuối cùng đó. Thì như vậy là chúng ta không còn lao động, chúng ta không còn đi tới quê, chúng ta nỗ lực thực hiện cái nhiệm vụ. Họ thì em một tình yêu là cái người tôi như vậy đó. Chỉ khi tâm xã liên dịch liên dịch là thế gian lúc bây giờ mới nằm hết không lao phát tập luyện tứ ngũ tức. Họ cái thơ mà thầy viết ở bên này để mà trả lời thì sau này cái tâm này thì nó sẽ tôi thơ là in vào trong một cuốn sách thứ hai của người dẫn đạo để chúng ta biết được cách thức chúng ta tu tập phải đúng cái này. Chỉ khi nào tâm xã liên dịch là thế gian lúc bây giờ mới nhập thất không lo tác, tức là không lo động nữa, tập luyện tứ ngũ tức, nghĩa là bây giờ chúng ta tập luyện tứ ngũ tức thì trong đó có an thiền đó, an thanh định đó. Còn cái sơ thiền là cái định như dịch lưu an như dịch lưu ác pháp, đó là cái sơ thiền do cái trẻ mình giới lực nó đạt được cái thiền thứ nhất. Cho nên bây giờ chúng ta còn ba cái thiền nữa thì tức là chúng ta phải tu tập tứ ngũ tức thì chúng ta mới đạt được ba cái thiền này. Ăn chia xã liên dịch giả pháp mà gọi vào pháp thì chẳng khác nào như một người yếu thế kém đời chẳng ích lợi cho mình, cho là người tu hành như thế là chưa biết rõ các thức tư, nghĩa là chưa có rõ các thức tư. Nhập thất có nhiều giai đoạn ở đây thì các con thấy cái nhập thất nó có nhiều cái giai đoạn tư. Ở đây là những cái điều mà cần thiết để cho các thầy và các con ghi nhận để mà tôi nhớ rõ. Nhập thất có nhiều giai đoạn, một giai đoạn phòng hộ, hai giai đoạn xả ly tỉnh giác chánh niệm đó, ba giai đoạn định tiến thánh định đó, bốn giai đoạn tệ tiến ngũ trước đó, hai giai đoạn đầu nhập thất trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi sự việc, nghĩa là hai cái giai đoạn đầu giai đoạn phòng hộ giai đoạn xả ly đó, hai cái giai đoạn đấy đó thì chúng ta nhập thất. Chứ chúng ta đây hỏi là người nhập thất tức là nói cái sự tu tập của chúng ta. Mà nhập thất tuy là trong mọi hoàn cảnh mọi đối tượng làm mọi việc, hai giai đoạn sau là nhập thất nơi quan vắng, tức là hai cái giai đoạn định và giai đoạn luận tư tệ đó, thì hai cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chúng ta nơi quan vắng không làm việc. Cho nên thầy dạy thì các con hiểu ở trong hai cái giai đoạn sau cùng, mà hai giai đoạn đầu thì các con chưa hiểu. Cho nên hầu như có người chưa hiểu rồi chắc chắn ở trong thất mà nỗ lực người không mà tôi mà trong khi tâm mình tràn trề bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu ác pháp chưa có xả luôn, thế mà cứ ngồi ở trong thất tu thì như vậy thì làm sao mà tôi cho tới đâu. Đó là những cái hiểu sai lạc làm cho sự nhập thất nó lệch lạc thôi. Rồi bây giờ ví dụ như các con cứ nghĩ có một số người bây giờ ở đây tôi đó cứ nghĩ là cái thời lời thời dạy là nhập thất là không có làm việc, cho nên do đó họ xả đi cái tâm họ chưa được, họ không ra những điều kiện nghỉ ngợi mà tưởng bây giờ về nơi quê hương của họ cất cái thất nhập thất ở đó có người lo cơm nước họ ăn, họ nhập thất họ tu, họ đi ai làm gì hết thì chắc chắn là thời gian họ theo pháp thời gian chắc chắn là thời gian họ sẽ thành tựu. Nhưng mà sự thật ra họ đã tu sai cái giai đoạn của họ thì họ thành tựu. cho nên các con thấy có một số là chị em, có một số những thầy ở đây tưởng là họ khi về là thất thất về họ nhập thất tư có mùi hẹo tên nước là họ như vậy là họ sẽ thành tựu, chắc không bao giờ thành tựu được. Họ chưa biết được cái gì đó, họ chưa biết được cái tâm của họ, họ chưa xa được cái gì đó. Cho nên thầy đã hiểu biết được những cái điều này, nhưng nói cho ai nghe đây, họ đâu có nghe lại thầy. Hỏi chính là thầy, thầy dạy đạo cư mà chứ không hiểu rõ biến thành bạch căn, con dạy gì họ cũng chẳng tin. Xin thầy giải thích che rõ ràng. Đó thì thầy thường dạy đạo cư nhưng mà các con thì hiểu một cách rất là dễ dàng. Cũng như ở đây có nhà năm rồi thì chuyện cũng có về đây tu tập, hiểu ra cái chỗ đạo cư thì thầy lại là bạch căn, còn không nói hả? Thầy thì làm cũng lấy loạn vũ đạo thật giữ sai một chút mà nó thành thật mất tiêu được cách thức của thầy dạy nó cũng. Bởi vì trong cái giáo lý và cái giáo pháp của thầy dạy nó không có cái chữ mà mã khởi nghĩa là căn, nó không có căn mà họ chỉ dạy tự khởi chứ không phải là dạy giả khởi để mà người ta tâm không nói chuyện. Thì thầy cũng không biết sao tỉnh khởi có nghĩa là không có nói chuyện thừa cứu, không có nói chuyện ác, không có nói chuyện vô khống, không có nói chuyện hai chiều, không có nói lời hung dữ, không có nói lời dâm mỹ, thì như vậy là gọi là tỉnh khởi. Còn mình á, mình không là gọi tỉnh khởi, mà trên miệng mình áo pháp lên đầy để nói thì cái khởi của mình á, nó chưa có nọ, nó chưa có lướt, mà nó nói ra cho nó lướt, nó ra chắc nó chỉ rồi ta tan nát hết không còn. Đó. 42 bài kệ của Phật dạy bạch cư rõ ràng. Cớ sao lại biến nó thành bạch căn? Tỉnh khởi quý thầy hiểu sai biến thành ác khẩu. Tỉnh khởi nghĩa là không nói lầm ngữ, ác ngữ, luyện ngữ, khí ngữ, chứ không phải không nói. Còn ác khẩu là căn không nói ra. Ở đây các con lưu ghi những cái danh từ này. Tỉnh khởi nghĩa là không nói lầm ngữ, ác ngữ, luyện ngữ, khí ngữ. Những cái danh từ ở trong kinh thì nó lại rất rõ. Khi mà tỉnh khởi thì chúng ta không có nên dừng những cái vọng ngữ, rồi ác ngữ, lưỡi ngữ, khí ngữ. Thì những cái danh từ đó thì quý vị nhớ, chứ không thế không nhớ thì không biết đâu mà nói. Nói về tỉnh khởi là không có dừng những cái loại ngữ đó, chứ còn nói cái điều tốt thì mình nói có sao đâu. Cho nên cái người này chẳng dám nói mà cứ lấy lý mà giết thì thiệt ra là không căng mà muốn căng. Cho nên cái người căng họ mới nói lắm thôi mà họ nói không được, họ lại giới mình lưng ra hết thì chúng ta bắt theo cái người căng chứ không phải là tình khẩu. Đặc biệt là nhắm là chúng ta vào cái chỗ tình khẩu chứ không phải là gì khác. Đặc biệt là sống trầm lặng một mình, sống tâm quy vào tâm không thống dục. Sống mà không kết bè kết mạng, không có chuyện thiếu, chỉ lo sống đúng pháp đúng lý lẽ, ngày ngày chuyên cần tu tập trở về thân tâm bằng các pháp đã dạy. Nghĩa là cái người sống là cư là người lấy pháp làm cuộc sống của mình, cho nên Phật nói lấy pháp là hoàn đạo để mà tu tập nó. Vì vậy mà đã cư là với chúng ta sống cái sống để lấy các pháp làm cái cuộc sống của chúng ta, làm cái chỗ nguyên tuệ vững chắc mà không hề lúc nào mà chúng ta nguyên tới cái pháp ra. Còn cái này chúng ta cứ lên cứ nguyên cái pháp ra khỏi, cũng như là cái người mà đã bị chút mế ở biển mà về cái thứ phao mới sống trên mặt biển đó, thế mà cứ thỉnh thoảng thả cái phao ra, chúng ta biết cái pháp nào như cái tư cần để tư tập như vậy, và cách thức phải dành thêm định như vậy để tư tập cái tư cần, thì nếu như chúng ta về khúc nào chúng ta cũng quán lại cái pháp đó mà chúng ta sống, thì như vậy là lấy pháp làm chỗ nguyên tệ, lấy pháp làm chỗ hoàn đảo. Nó không phải không? Còn cái này mình cứ được đưa ra cái sai của mình đưa cái hoàn đảo ra thì sống giá nó nhập về, nó nhận một chút mấy điểm tức còn gì. Cho nên các thầy các con không thấy là mình đang sống đây là mình đang sống ở trong cái biển đau khổ, mà nếu mình đưa cái thao này ra, đưa cái thao pháp của Phật ra thì nghe nói là bị sống nó dập mình xuống ra biển, mình đau khổ luôn. Cho nên lấy và nói hãy tự lấy mình làm hoàn đảo, hãy lấy pháp của Phật mà làm hoàn đảo, hãy lấy mình làm bạn bè sai cho mình đi, hãy lấy pháp của Phật mà sai đường cho mình đi, đừng có rời cái bạn bè đó ra, vì rời bạn bè ra là đi tâm thế nó sẽ che ám mình đi. Mà cho nên là phải sống trong pháp, sống đúng pháp, đi lấy pháp mà bán, cho nên phải nói tùy pháp là theo pháp, nguyên pháp, bán chặt pháp. Cái thứ tư đó, tức là các em muốn chiến đi thì nói cho đúng không? Các em đi lên người này có pháp, không chỉ mà không chỉ bán chặt pháp. Thầy biết là cứ để một ngày không biết nó rời ra khỏi tư tư thai đó bao nhiêu lần, tức là rời khỏi cái pháp bao nhiêu lần. Cho nên Phật nói đưa ra pháp tức là tùy theo pháp, nắm chặt pháp, ôm chặt pháp, lấy pháp làm chủ nguyên tự vững chắc, đừng có buông nó thì chúng ta mới có sự giải thoát hoàn toàn. Mà hãy là cư là phải sống như vậy mới có nghĩa của nó. Hãy là cư không có nghĩa là không nói chuyện, như nói chuyện gì nói bây giờ, bởi vì mình sống là cư, mình sống như ở trong pháp, lấy pháp làm chủ nguyên tự thì biết cái gì bây giờ mình nói, mà mình nói tức là mình đưa pháp lại còn gì. Nên âm thầm lặng lẽ để lên tư mặt, không có khúc duy nào vẫn để mới gọi là đập cương, nghĩa là không có về nào mình lêu cái pháp của mình nó cương. Thầy đã cho pháp con các pháp tính cần tử tinh cần, rồi cho các pháp để chúng ta tư mặt ở trên tử tinh cần, đó là tính niệm tỉnh giác, đó là định niệm hơi thở, đó là định đưa lại ba cái pháp định này để chúng ta thực hiện cái tử tinh cần hoàn toàn sẽ được giải thoát. Mà giờ là một phút một giây là các con các thầy đã tự mình đã nhận tiền mình xuống với đá biển rồi, cho nên phải hiểu biết cái lời của Phật dạy là như duy nhất nào chúng ta cũng nên để thất nhiệm, thất nhiệm tức là lìa khỏi pháp, đem chặt pháp, đem chặt cái thao này, đem chặt cái nơi liên tự vững chắc này thì chúng ta mới thoát ra khỏi cái việc này đầy trầm luân đau khổ, đầy cám dễ lúc nay như sự ham thích. Chỉ các pháp tâm không bị cám dễ là đập cư. Đây các thầy và các con nghe thầy giải thích cái chữ đập cư. Bởi vì cứ hỏi để cho biết rõ, để không khéo các con cứ hiểu một cách rất thiếu gì. Chỉ biết há khẩu làm thân là đập cư, điều đó là điều sai. Chỉ các pháp tâm không bị cám dễ là đập cư. Trước những người thân biết thiệt, tâm không động lòng thương ghét là đập cư. Trước những lời mãi hệ sĩ đáng, tâm không giận hờn, phiền não là đập cư. Trước những cảnh thọ lạc, thọ khổ, bất lạc, bất khổ khổ, tâm không dao động là đập cư. Trước những cảnh ế lê, đau khổ của kẻ khác, tâm vẫn thanh thản an vui, bất động là đập cư. Trước những cảnh tiếc ghét như chỉ mình kê kiên, tâm vẫn thản nhiên, bất động là đập cư. Trước những cảnh ác khứ, già giặc 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 cướp, tâm vẫn an nhiên, bất động là đập cư. Chứ không phải đập cư là không nói chuyện. Đó, chỉ cần thầy xác định cho các thầy thấy trong cái vấn đề là gì. Nhưng mà mình đập cư, mình biết chuyện gì với người đó, nói khỏi chuyện ra, thấy ra khỏi pháp, thì ngay đó mình đã buông cái khai. Cái khai đã cứu mình thoát ra khỏi cuộc đời đầy đau khổ. Thế mà mình dễ dàng mình buông nó ra để mình nói chuyện gì, mình có chuyện gì để mà nói. Những sanh tử đang về trời cần, ngày bây giờ mình đang sống, ngày mai chết, biết bao, biết làm sao mà tránh khỏi đây. Chắc chắn là mọi người đang ngồi trước mắt thầy, người nào cũng phải đi vào cái cảnh chết, mà cảnh chết đó không biết ai đi chết, ai đi sao, con người này chắc chắn ai cũng phải đi. Thế sao chúng ta không nghĩ đến mình giờ phút đang sắp sửa lên chân, đang sắp sửa chết đây, như xíu gì cuộc đời này mà cái chết đang rơi ở tương lai, ở tương khổ của chúng ta đây. Ngày mà chúng ta bỏ thân này, chúng ta còn biết được thân nữa hay không? Ngày mà chúng ta bỏ thân này, biết chúng ta có được thân khác mà có được gặp được chánh pháp như thế này hay không? Ngày nào thầy đã đi, pháp bảo còn thì đó là trước duyên của chúng sanh. Mà pháp bảo này được tư lý và được lớn đi, thì biết chúng sanh còn có đủ duyên gặp nữa không? Có gặp được chánh pháp như thế này, có được nhắc lại những pháp mà Phật ngày xưa đã truyền lại. Chính sách của Phật còn đó, nhưng chánh pháp của Phật đã lưu mật, người ta tư sai lầm, mà bây giờ thầy đã làm sống lại, để là cái duyên kiếp của một số người ngồi trước mặt thầy, để nhìn thấy cái chết đang rẽ lắc, đang khúc hối chúng ta, sắp tới trên đường chết chứ không phải ai khỏi chết đâu, mà hiểu là chuyện mà đã theo vượt qua. Mình nghĩ rằng tới rằng tự cả tử là tự chưa chết, biết đây chừng cái chết sẽ đến với người trẻ tuổi chứ chưa phải là người già. Trong các con có khi các con chết trước thầy mà cũng có khi các con chết ở thầy, ai biết được cái sự tự sanh đấy. À, trong cái lời mà tôi hỏi của chân thành, của thầy chân thành, thì có cái chỗ này thầy xin trả lời chung để chúng ta thấy ở đây có người trẻ và cũng có người già. Mà thầy con xin thầy chỉ dạy người trẻ tuổi và người nhiều tuổi tuy có gì khác và giống nhau. Người trẻ tuổi ít dung tập ở đời nên dễ tư, người nhiều tuổi dễ dung tập, sắc pháp thế gian nên khó tư chứng, nay gian lực nhân quả mà người tuổi trẻ và người nhiều tuổi nghĩ rằng nhiều đời sớm hơn sớm mà dẫn đến tương lai hơn mau là gia đặt xuống này. Đó là cái câu hỏi để thầy trả lời giữa cái người tuổi trẻ và cái người mà tuổi già, tuổi lớn tuổi. Ở đây chúng ta thấy trên một đời chúng ta chưa thấy vô lượng đời của chúng ta, vô lượng kiếp của chúng ta. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp chúng ta làm con người, chúng ta vinh tập những cái pháp thế gian quá nhiều và vinh tập cái pháp tư quá ít. Trên đời nay chúng ta có đủ nhân duyên vì đời trước chúng ta có duyên duyên với chính pháp, cho nên chúng ta là như đời trước chúng ta chưa tư, cho nên đời nay là học pháp thì chúng ta tư có một thời gian nào đó mà thôi. Người tuổi trẻ, người tuổi lớn tuổi mà là Phật pháp mới, người tuổi trẻ mà Phật pháp nhanh nhưng lời lại tư cũng chẳng được, do đó là cái nhân quả của đời trước đã chưa tư tập, đã chưa tư tập nhiều, đã quên Phật pháp chưa nhiều và lâu duyên được cái thời gian nào đó thì cái người tuổi trẻ cũng như người tuổi già họ lâu duyên với chánh pháp trong cái thời gian nào đó rồi họ mới rời khỏi, nghĩa là họ phải bỏ cuộc. Cho nên có nhiều vị cư sĩ họ tu hành một thời gian rồi họ ra đời, họ có vợ có con họ sống, thì đó là cái duyên của họ với Phật pháp có đi vô được hơi rồi họ nắm nhiễm trở lại. Còn cái này thì tử già họ tu tập cho đến khi chết mà họ không ra đời thì họ đưa cái duyên họ ở kiếp sau để tiếp tục tu nữa. Còn người tử trẻ mà còn trẻ là sớm được Phật pháp, được cái duyên tu tập nhưng họ tu một thời gian rồi họ ra đời, họ sống như người đời, thì cái người này đã tạo cái duyên đời trước tu tập, có cái duyên tu tập của Phật pháp, cho nên sớm là Phật pháp, nhưng rồi họ không chịu khắc phục mình để tiến tới tu hành, họ buông cây Phật pháp để đời đời lấy cứu họ, họ tạo những công nhân công nhân đời, vì thế họ sẽ mất đi cái duyên Phật pháp của kiếp sau, nghĩa là kiếp tới họ chẳng còn nữa, họ không là Phật pháp nữa. Là vì cái kiếp đã ra đời họ có duyên với Phật pháp, cho nên sớm tuổi trẻ là họ đã gặp được Phật pháp, họ đi một thời gian rồi họ ăn họ nhiều cái duyên họ thấy động, họ không có những thế gian nhiều, cho nên tâm họ họ thấy rằng cần phải hiểu biết những thế gian, cần phải có sự duy trì thế gian rồi mới biết khổ biết này kia rồi mới xả bỏ đi thì tôi mới được. Còn cái lại thì họ nghĩ như vậy, nhưng khi mà họ tu hành họ đã ra đời thì cuộc đời không để cho họ trở lại với đường đạo một cách dễ dàng. Chứ con đường đạo để cho họ trở lại đời rất dễ dàng, khi họ không muốn tu họ ra đời rất dễ, nhưng đời không bao giờ cho họ vào đạo dễ dàng. Ai là những người đã có cuộc đời sống, những người lớn tuổi nhiều tuổi đã có cuộc đời mà muốn đi tu không phải đơn giản như một người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ khi đi tu thì được đồng ý của cha mẹ quá dễ dàng, còn người tuổi già mà giúp đỡ giúp của cải tài sản giúp vợ con mà đi tu thì không đơn giản. Nhưng người mọi người đều có nhân duyên, có người thì giúp ai đi tu đã được, nhưng có người muốn tu mà giúp không được. Thì người tuổi trẻ mà có duyên Phật pháp sớm tu mà tiến tới được giải thoát thì đó là tốt, mà không tiến tới giải thoát mà trở ra đời thì người tuổi trẻ này sẽ mất duyên Phật pháp, vì cái duyên tu của mình từ đó tạo được một bao nhiêu phước đó thì lúc bây giờ ra đời họ sẽ hưởng cái phước đó, và khi hưởng được cái phước đó thì cái phước tu họ sẽ hết, họ không có, họ biết trở lại cái con đường tu học nữa, và cái kiếp tới họ cũng không còn cái duyên tu tập rồi. Bởi vì khi bước ra đây thì cái nhân quả của cuộc đời cảm dễ họ làm cho họ nắm lý họ phải trả những cái nhân quả thiện quả ở trong cái cuộc sống đó. Từ đó họ tự làm họ tâm sống nhẹ luôn rồi. Còn người tử già mà để được chi đời này chưa xong kiếp này chưa xong kiếp khác chưa xong thì kiếp khác nữa và kiếp tình mãi mãi thì có thể đến ngày giải thoát do cái sự đời chí từ kiếp này đến kiếp khác đó thì từ vô lượng kiếp chứ không phải trong một kiếp. Chẳng hạn như thầy thầy tu hành không phải trong một đời này mà cả nhiều đời chứ không phải trong một đời mà để đây như là từ tử trẻ đi lên mà tu tập chứ không bị nhiễm ô thế tục. Cho nên trong cái thời đại này mà thầy đã tự mình đã vượt qua tu tập để làm chủ được sự sống chết, tu đúng giải pháp của Phật với Đức Thế. Không phải là một việc làm của một người mới tu trên một đời nào được, mà phải nhiều đời tiến tập, dạy tiến tập liên tục không thể hở, nghĩa là không có hưởng cái việc làm của tu giả. Đời nào cũng như đời nãy. Cho nên khi sinh thầy ra thì những người thân với thầy đều là những nhà nhỏ và những người biết qua tướng sớ, cho nên họ nhìn thầy họ nói thầy đã qua đời đã làm được rồi. Đúng vậy, trong đời nay trong những ơn của thầy không có, cho nên đấy với sự cám dỗ của pháp thế gian không làm thầy bị ô nhiễm. Từ đó thầy hướng đến cái con đường tự tâm thanh tâm của mình lấy dưới lực mà làm đại. Đi vào nơi nào chùa nào mà thấy thiếu cái lực là tâm thầy thì thấy thứ dây rất khó chịu. Từ đó phải rời bỏ những nơi đó.